Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 18 tháng 5 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là những thông tin liên quan đến chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin về việc phái đoàn Giáo Phận Vinh sang châu Âu vận động cho nạn nhân Formosa. Một đời sống người Việt kỳ này, Thanh Trúc giới thiệu tới quý vị câu chuyện về một học sinh Việt Nam đến Mỹ dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế với sản phẩm mang theo là một cánh tay robot dành cho người khuyết tật. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong ngày.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác biệt với đảng. Đó là lời của ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tại hội nghị trực tuyến sơ kết một năm, việc thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Thưởng cho biết là ban tuyên giáo Trung ương, tức là cơ quan lo vấn đề về tuyên truyền của đảng, đang chờ bí thư Trung ương đảng hướng dẫn việc tổ chức các cuộc đối thoại trao đổi này. Ông Thưởng tuyên bố là Đảng Cộng sản Việt Nam không sợ đối thoại và tranh luận.
Xin được nhắc lại là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1954 và cả nước Việt Nam từ năm 1975, Đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền và ý thức hệ Cộng sản là ý thức hệ duy nhất được cho phép phổ biến một cách chính thức. Tuy nhiên trong thời gian hơn 10 năm qua, có nhiều tổ chức ra đời, có nhiều cá nhân nêu lên những quan điểm khác với Đảng Cộng sản, trong đó lần lớn nhất là vào năm 2013. Có nhiều trí thức cùng ký tên yêu cầu xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, nhưng đề nghị đó đã không được chấp nhận. Điều 4 này ghi rõ, chỉ có Đảng Cộng sản mới được cầm quyền mà thôi.
Hội nghị các quan chức tài chính cao cấp của tổ chức APEC họp tại Ninh Bình vào ngày hôm nay và cuộc họp dự định kéo dài trong 2 ngày. Tổ chức APEC bao gồm 21 thành viên là các quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong 2 ngày họp, hội nghị sẽ bàn thảo 4 chủ đề đã được đưa ra trong hội nghị cấp Thứ trưởng Bộ Tài chính, các phó thống đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia thành viên APEC mới diễn ra vào tháng 2 vừa qua tại thành phố Nha Trang. 4 chủ đề đó là đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, yếu kém của hệ thống thuế và việc chuyển dịch lợi nhuận, và vấn đề tài chính toàn diện cho xã hội. Tháng 10 năm nay, Bộ trưởng Tài chính của các quốc gia thành viên APEC sẽ tiếp tục gặp nhau ở thành phố Đà Nẵng để bàn về kết quả của lần họp tại Ninh Bình này.
Các nước phát triển bao gồm cả Việt Nam mỗi năm bị thất thu 100 tỷ đô la vì các thiên đường thuế. Số tiền này có thể giúp 124 triệu trẻ em đang bỏ học được đến trường và cứu sống 6 triệu trẻ em. Tổ chức Oxfam vừa công bố danh sách 15 thiên đường thuế ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội. Trong danh sách có Hồng Kông, Singapore, Hà Lan. Theo Oxfam, các tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện các hoạt động tránh thuế bằng cách mở chi nhánh tại các thiên đường thuế này và chi khoản lớn để vận động hành lang giảm thuế. Trong khi đó, các nước phát triển thực hiện ưu đãi thuế có hại, thậm chí giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 0% và tăng thuế lũy thoái như thuế giá trị gia tăng để bù đắp thất thu. Điều này làm tăng gánh nặng thuế với những người yếu thế. Báo cáo Tài khoản Quốc gia của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy, năm 2014, cứ 2 tỷ đồng chi cho y tế thì gần 1 đồng được trả từ túi của người dân. Điều này khiến 600.000 hộ gia đình trên mức trung bình trở thành nghèo đói sau khi mắc bệnh hiểm nghèo.
Khoảng 1 triệu rưỡi heo nuôi để lấy thịt trên cả nước đang chờ được giải quyết là báo cáo của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo tin từ Cục Chăn nuôi, trong thời gian qua khoảng 200.000 đến 250.000 tấn thịt heo đã được thanh lý. Kết quả rất tốt này khiến Cục Chăn nuôi hy vọng có thể đẩy được mức tiêu thụ lên cao hơn trong tháng 5 này cũng như tháng 6 tới đây. Vấn đề thặng dư heo nảy sinh từ mấy tháng nay, từ khi thịt heo liên tục rớt giá, mức cung vượt quá mức cầu, nhà chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua bán. Giá heo hơi tính từ đầu tháng năm nay là 18.000 đến 20.000 đồng một ký, tức vẫn nằm trong mức thua lỗ mà người chăn nuôi phải chịu. Dự báo tình hình mua bán heo sẽ vẫn còn khó khăn trong tháng 6.
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho hay, tính đến sáng sớm ngày thứ Năm 18 tháng 5, chỉ còn một vài trường hợp máy tính nhiễm mã độc WannaCry ở Việt Nam. Vẫn theo số liệu của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, mã độc WannaCry xâm nhập khoảng 300.000 máy tính chạy hệ điều hành Windows tại 99 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đến giờ này chỉ còn chừng 7.000 máy bị nhiễm, và riêng Việt Nam chỉ còn vài trường hợp. Trường hợp nhiễm WannaCry đầu tiên ở Việt Nam được ghi nhận tại một máy chủ ở tỉnh Thái Nguyên vào chiều ngày 12 tháng 5. Đến ngày 13 tháng 5, thì Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam loan báo biện pháp khẩn cấp trong việc ngăn chặn và đề phòng mã độc tai hại này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẵn sàng giải quyết căng thẳng với Bắc Hàn bằng giải pháp đối thoại ngoại giao, nhưng với điều kiện Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa. Điều này được nhà lãnh đạo Mỹ nói với đặc sứ của Nam Hàn là ông Hong Suk-hin và được Bộ Ngoại giao Nam Hàn tiết lộ với báo chí trong cuộc họp báo sáng nay ở Seoul. Theo trình bày của Bộ Ngoại giao Nam Hàn, Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng mức độ căng thẳng với Bắc Hàn có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Tất cả mọi giải pháp đều được ông cân nhắc, nhưng ông vẫn muốn giải quyết bằng giải pháp ôn hòa. Điều đó được hiểu là ngay lúc này, Washington chỉ muốn tăng mức độ cấm vận và chế tài, chưa vội tính đến những giải pháp khác.
Vẫn theo Bộ Ngoại giao Nam Hàn, Tổng thống Hoa Kỳ không muốn đàm phán với Bình Nhưỡng cho lấy lệ, mà ông muốn cuộc thương thuyết phải đem lại kết quả cụ thể và tích cực. Để điều này được thành hình, quan điểm của Washington và của Seoul là Bắc Hàn phải thật tâm muốn nói chuyện hòa bình, đình chỉ mọi hoạt động quân sự, kể cả chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi. Cũng cần nhắc lại, ý kiến đối thoại trực tiếp với Bắc Hàn cũng được tân Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in nói đến trong bài diễn văn nhậm chức đọc hồi tuần trước. Trong bài diễn văn đó, Tổng thống Nam Hàn cũng kêu gọi Bình Nhưỡng phải thay đổi thái độ, tức là đừng có những hành động gây rối, tạo thêm bất ổn ở khu vực bán đảo Triều Tiên.
Tin từ Seoul cho biết hôm nay tân Tổng thống Moon đã cử đặc sứ sang Bắc Kinh mang theo lá thư riêng của ông gửi Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Mặc dù nội dung lá thư không được tiết lộ, nhưng được dự đoán chứa đựng những đề nghị giúp tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy Bắc Kinh nỗ lực hơn để giải quyết chuyện Bắc Hàn. Tin chưa thể kiểm chứng cũng nói rằng vào tháng 7 tới đây, hai nhà lãnh đạo Nam Hàn và Trung Quốc sẽ gặp nhau ở Đức bên lề cuộc gặp thượng đỉnh G20. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Moon và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Philippines hiện vẫn là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất tại châu Á. Dữ liệu của chính phủ Philippines công bố vào hôm 18 tháng 5 cho thấy, tăng trưởng GDP của Philippines trong 3 tháng đầu năm ở mức 6,4%, mặc dù hơi thấp hơn mức mong muốn là 6,9%, nhưng vẫn đứng thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Tăng trưởng GDP quý đầu của Trung Quốc là 6,9%. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng, kết quả này chứng tỏ Tổng thống Rodrigo Duterte đã thành công trong việc tách rời cuộc chiến chống buôn lậu thuốc phiện đang diễn ra với các vấn đề kinh tế. Kể từ khi lên nắm quyền hồi giữa năm ngoái, Tổng thống Duterte đã tuyên chiến chống nạn buôn lậu thuốc phiện, khiến cho hàng ngàn người chết và bị quốc tế chỉ trích. Các nhà phân tích quốc tế cũng cho rằng, nguyên nhân của tăng trưởng cao của Philippines nằm ở đầu tư cho hạ tầng cơ sở, trong khi công nghiệp chế tạo và xuất khẩu mạnh được coi là nhân tố chính thức đẩy tăng trưởng trong năm nay của Philippines.
Philippines vào hôm 18 tháng 5 cho biết, nước này sẽ từ chối những khoản trợ giúp của Liên minh châu Âu EU sau khi châu Âu liên tục chỉ trích chiến dịch chống buôn lậu thuốc phiện của Tổng thống Rodrigo Duterte. Người phát ngôn của Tổng thống Ernesto Abela nói với báo giới rằng Tổng thống Duterte đã chấp thuận kiến nghị của Bộ Tài chính là từ chối các khoản tiền từ EU có thể cho phép khối này can thiệp vào chính sách đối nội của Philippines.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Nhân chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, Đài Á Châu Tự Do có cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học George Mason, đồng thời là chuyên viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, CSIS. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào ông, trong cái cuộc gặp gỡ sắp tới giữa lãnh đạo của hai nước thì những cái vấn đề chính nào sẽ được hai bên bàn thảo ạ?
Cái mục đích chính của chuyến đi này về phía Việt Nam đó là thứ nhất là để làm quen với ông Trump và với những cộng sự viên cao cấp của ông ở trong chính quyền mới. Cái thứ hai là để thăm dò cái chính sách của chính quyền này đối với Á Châu Thái Bình Dương nói riêng, đối với Việt Nam nói chung. Và thứ ba đó, để tìm cách xem nếu có thể thì tạo ảnh hưởng đối với cái chính sách đó. Đó là cái mục đích chính. Thế còn trong cái những vấn đề bàn thảo đó, thì chúng ta biết là trước khi đi đấy, báo chí có nói đến việc Việt Nam muốn nói chuyện mua vũ khí của Mỹ đó. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà hai bên hiện nay đang thảo luận tiền hội nghị đó, mà nếu nó họ các chuyên viên đồng ý đưa cái vấn đề lên chương trình nghị sự của hai ông đó, thì người ta sẽ sang đây người ta sẽ quyết định là mua vũ khí nào và mua bao nhiêu và quan hệ chiến lược hai bên đến như thế nào. Thế ngoài cái vấn đề người ta nói như vậy thì nói chung chung đó, thì Việt Nam hay nói chung chung là sẽ tăng cường hợp tác rồi về phương diện an ninh quốc phòng, giáo dục, công nghệ vân vân. Nhưng mà trong những cuộc họp của những lãnh đạo lớn đó, thì người ta thường thường chú ý đến vấn đề nhiều hơn đến về chiến lược và vấn đề kinh tế, thì đó những cái đề tài mà người ta có để đem ra thảo luận.
Dạ vâng, ở phía Việt Nam thì mong đợi là sẽ đạt được điều gì từ cái chuyến thăm lần này ạ?
Như nãy tôi nói là cái việc đầu tiên là đây là chuyến thăm để gọi là làm quen, để ra mắt. Thì cái việc chuyến thăm này, riêng cái chuyến thăm này mà được ông Tổng thống và vận động được ông Tổng thống Trump mời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đã là một điểm tốt, là điểm son cho cái vai trò của Việt Nam, về của chính sách ngoại giao Việt Nam. Thế mà trong khi mà ông Việt Nam muốn sang đây thì dĩ nhiên là việc đầu tiên là họ muốn là tăng cường cái quan hệ của Mỹ Việt Nam, và quan trọng nhất là hai điểm đề về phương diện chiến lược đó. Thì Việt Nam ngoài cái việc muốn gây cảm tình và gây ảnh hưởng thì ngoài chiến lược đó, thì Việt Nam cũng muốn tăng cường cái quan hệ chiến lược với Mỹ để thăm dò xem, đồng thời thăm dò xem là có thể dùng Mỹ như là một đối trọng đối với sự lấn lướt của Trung Quốc hay không. Còn về phương diện kinh tế thương mại đó, thì bởi vì cái hiệp ước TPP, hiệp định thương mại Xuyên Thái Bình Dương đó, đã bị chính phủ Mỹ bác bỏ rồi, thì Việt Nam vẫn muốn là có hai điểm. Là thứ nhất là cái muốn là Mỹ đầu tư thêm nhiều Việt Nam. Thứ hai là muốn được về đầu tư này. Thứ hai là với Việt Nam là muốn có cái Mỹ mở cái rộng thị trường cho hàng xuất của Việt Nam. Và cuối cùng thì Việt Nam muốn được hưởng những quyền lợi mà đáng lẽ họ được hưởng trong cái hiệp ước TPP đó, mà bây giờ bị bác bỏ rồi. Thì tôi nghĩ là ba cái vấn đề chính mà Việt Nam muốn có.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì theo cái quan điểm của giáo sư thì cái chuyến thăm lần này có ý nghĩa như thế nào đối với Hoa Kỳ ạ?
Đối với Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là ông Trump đó, như ông Tổng thống cá nhân của ông ấy, thì ông cũng không hiểu biết nhiều về những vấn đề quốc tế, nhất là những cái vấn đề phức tạp của vấn đề Á Châu. Và ông cũng lơ là với chính sách trợ trục của ông chính quyền Obama ngày xưa. Thế nhưng mà trong khi đó thì những chuyên viên quân sự của ông ở trong những nhà lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng này, trong Hội đồng An ninh Quốc gia thì biết rõ cái tính cách, cái vai trò chiến lược quan trọng của cái đồng Nam Á này, và cũng muốn thấy vai trò chiến lược của Việt Nam. Thì họ cũng muốn là qua cái chuyến thăm ông Phúc ấy, là thuyết phục ông Trump về vai trò quan trọng về chiến lược của Việt Nam về thực chất. Và về thứ hai thì họ muốn thăm dò xem cái khả năng của cái chính quyền mới của ông Phúc đó có thể đóng góp gì cho cái chiến lược của Mỹ ở Á Châu.
Dạ vâng, thì là hồi năm 2013 đó thưa giáo sư, thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có sang thăm Hoa Kỳ, và lúc bấy giờ thì cũng đạt được một cái bước tiến rất là quan trọng, đấy là nâng tầm quan hệ của hai nước thành quan hệ đối tác toàn diện, chứ không phải là quan hệ đối tác chiến lược giống như là mong đợi trước đó. Vậy thì không biết là sau cái chuyến thăm lần này giữa lãnh đạo giữa hai nước như vậy, thì là chúng ta có thể mong đợi là có một cái thỏa thuận gì đó sẽ đạt được giữa hai bên không ạ?
Ông Trump ấy, thì là ông được nổi tiếng về cái gì mà khó tiên đoán được, người ta gọi là unpredictable, thì cái gì cũng có thể ra. Nhưng mà nói một cách bình thường đó, thì căn cứ về những chuyện đã xảy ra, thì trừ có những biến cố rất đặc biệt ấy, thì không có cái đội người ta khó trông đợi một cái đột biến nào mà để có thể tăng tầm gọi là quan hệ đối tác toàn diện lên cái đối tác chiến lược toàn diện. Đó. Thành như trừ những vấn đề như vậy tôi chỉ biết, nhưng còn thường thường thông thường ấy, thì chúng ta cũng không mong đợi chuyện đó xảy ra. Đó. Nhưng mà cũng có thể người ta đạt được một số thỏa thuận trên nguyên tắc về trong cái lĩnh vực công tác quốc phòng và trong lĩnh vực thương mại. Và nếu mà khéo là Việt Nam khéo ra có thể thuyết phục được thì cũng có thể tạo ra một cái cơ chế nào đó để họ tiếp tục làm những chuyện đó trong một thời gian sắp tới, cũng như là Trung Quốc sang đây họ có 100 ngày để thảo luận về vấn đề thương mại hai bên đó, để đạt cái kết quả.
Dạ vâng, thì cái khi mà Hoa Kỳ dưới cái sự lãnh đạo của Tổng thống Obama thì với cái chiến lược là chuyển trục về châu Á để đối phó với Trung Quốc, thì Việt Nam cũng trở thành một cái đối tác cũng rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ trong khu vực. Vậy thì không biết là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì vai trò và ý nghĩa của Việt Nam như thế nào đối với Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ạ?
Thì như vừa nãy tôi nói là cái chính sách ngoại giao của ông Trump là chính sách chưa được định hình và nó lại có thể biến đổi bất ngờ tùy cá tính ông Trump. Nhưng mà về những nhà chiến lược của Mỹ thì họ đã biết cái vai trò quan trọng của Việt Nam, họ nghĩ là như thế. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là ông Phúc có khả năng thuyết phục và lấy cảm tình của ông Trump để ông quan trọng Việt Nam như là các nhà chiến lược của Mỹ họ muốn hay không. Thế thì cái đó là hai điểm. Điểm thứ nhất là cái khả năng của ông Phúc, khả năng thuyết phục và ảnh hưởng của Phúc, cái là gây ấn tượng đối với cá nhân ông Trump. Và đồng thời đó, là cái sự chuẩn bị của cái phái đoàn đi theo ông Phúc đó, thì để cho những nhà gọi là lãnh đạo về ngoại giao hay là về trước Mỹ vận động các trong cái giới chính giới Hoa Kỳ và trong chiến lược gia Hoa Kỳ. Thì cái vấn đề của ông Phúc, nhiệm vụ ông Phúc là nhằm có tích cực thời, còn nhiệm vụ của các nhà mà gọi là những phụ tá của ông Phúc đó, là có tính cách liên tục.
Xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư ạ.
Không có gì.
Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vừa rồi là cuộc trao đổi ngắn giữa Đài Á Châu Tự Do và giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học George Mason.
Liên tục chương trình là một đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Thứ hai ngày 15 tháng 5 vừa qua, Phạm Huy, một học sinh lớp 11 trường Trung học Quảng Trị, đặt chân xuống phi trường LAX với sản phẩm mang theo là cánh tay robot dành cho người khuyết tật mà em đã bỏ công nghiên cứu và hoàn chỉnh.
Cánh tay robot dành cho người khuyết tật, sản phẩm này trên thế giới đã có làm rồi, nhưng mà đối với sử dụng cảm biến cong hay là cảm biến sinh học thì có những nhược điểm hoặc có giá thành rất cao, chỉ có thể hỗ trợ cho người bị cụt một tay. Còn đối với người mất hoàn toàn hai cánh tay thì vẫn chưa có thiết bị nào có thể hỗ trợ được. Cánh tay của em có thể sử dụng chính để điều khiển là một bộ phận hoàn toàn độc lập đối với tay, và đồng thời có giá thành là $150, phù hợp với điều kiện kinh tế của đa phần người khuyết tật ở trên thế giới và ở Việt Nam nói riêng. Và khi người ta cụt mất hai cánh tay thì người ta đã thay tay của em vào và có một bộ điều khiển, có một chiếc giáp đeo vào như một chiếc giáp bình thường. Người ta sẽ dùng các đầu ngón chân để mà điều khiển các ngón tay, và có một cảm biến nghiêng gắn ở phía dưới lòng bàn chân. Khi mà cảm biến nghiêng nghiêng sang trái hoặc sang phải thì cánh tay sẽ thực hiện úp ngửa bàn tay, còn khi nghiêng lên và nghiêng xuống thì sẽ thực hiện co duỗi cánh tay.
Nắm trong tay chiếc vé đi Mỹ là một trải nghiệm khá gay go, căng thẳng đối với Phạm Huy, vì em đã bị từ chối visa trong hai lần phỏng vấn trước đó. Đến ngày 13 tháng 5, sau 10 phút được phỏng vấn trở lại, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới cấp visa cho Phạm Huy. Như vậy, em là học sinh sau cùng của đoàn Việt Nam đến dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế Intel ICEF 2017, kéo dài từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5 tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Intel ICEF là chữ tắt của Intel International Science and Engineering Fair, Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế do Tổng công ty Intel tài trợ, dành cho học sinh lớp 9 đến lớp 12. Đây là cuộc tranh tài khoa học kỹ thuật lớn nhất được tổ chức hàng năm ở Hoa Kỳ từ 1952 đến nay. Mục đích của Intel ICEF là kết nối và tạo điều kiện để những nhà khoa học trẻ tuổi được cơ hội thi thố tài năng trong một môi trường quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh gửi đề tài nghiên cứu của mình đến các nhà khoa học có trình độ cao để được nhận xét và đánh giá. Để tham gia Intel ISAF ở Hoa Kỳ, thí sinh phải tham dự và được lựa chọn từ các hội thi khoa học ở địa phương hay quốc gia của mình trước. Do phải tuân thủ một số quy định cơ bản của Intel ISAF, hội thi khoa học ở địa phương hay quốc gia được gọi là hội thi Intel ISAF thành viên. Mỗi năm, trung bình khoảng 1.800 học sinh trung học từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đến hội thi Intel ISAF để giới thiệu kết quả nghiên cứu của các em trong 22 lĩnh vực mà hội thi đề ra. Việt Nam chính thức tham gia Intel ISAF từ năm 2012 với chỉ một dự án nhưng đã đoạt giải nhất. Đó là dự án xử lý nước mặn thành nước ngọt bằng kỹ thuật chân không và năng lượng mặt trời phục vụ cho sinh hoạt do ba học sinh Trần Bách Trung, Vũ Anh Vinh, Bùi Thị Quỳnh Trang, Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Năm 2013, Việt Nam có 5 dự án đến Intel ISAF, 3 dự án đoạt giải tư. Năm 2014 có 6 giải thì 2 đoạt giải tư và 1 đoạt giải đặc biệt. Đến năm 2015, trong 6 dự án tham dự thì 1 được giải tư và 1 được giải đặc biệt. Năm ngoái, 2016, 6 dự án tranh thi thì có 4 đoạt giải 3. Hội thi khoa học kỹ thuật Intel ISAF năm nay có 78 quốc gia tham dự, trong đó có Việt Nam. Hướng dẫn đoàn học sinh Việt Nam đến Intel ISAF 2017 là ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam.
Năm nay thì Việt Nam mình có 8 dự án của 14 học sinh. Tháng 5 thì ban tổ chức có cho mình 6 dự án thôi. Năm 2017 này thì ban tổ chức bên này cho Việt Nam 8 dự án và mình đã chọn 8 cái dự án đạt giải nhất cuộc thi cấp quốc gia. Quy định là một cái dự án có thể là một dự án cá nhân hoặc là một dự án tập thể, là một đội. Thì của Việt Nam mình đợt này cử đi sang đây thì có 6 dự án là tập thể, mỗi dự án có 2 học sinh làm, cộng với 2 dự án cá nhân thì là 14 em. Dưới hết là phải nói thế này là các cháu từ hình thành ý tưởng và làm nghiên cứu này trong một năm ở trường phổ thông, thì mỗi tỉnh của Việt Nam chỉ được chọn 6 dự án để thi quốc gia thôi. Và lên thi cấp quốc gia thì những em giải công có thể cử đi quốc tế như thế này. Thì cái ấn tượng mà lớn nhất ấy là với các em ở lứa tuổi trung học hình thành ý tưởng và làm nghiên cứu thì cái sự trưởng thành của các em rất là lớn. Nói chung là đã đi thi thì muốn đạt giải thì các em sang đây và các em được giao lưu, được học hỏi, được chia sẻ cái nghiên cứu của mình. Và trong một tuần thì các em được tham gia rất nhiều các hoạt động khác bên lề cái cuộc thi đó.
8 dự án tranh thi của 14 thí sinh Việt Nam được xếp loại theo quy chuẩn Intel ISAF như sau. Thứ nhất, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh và Mai Thủy Tiên, trường chuyên Thăng Long ở Lâm Đồng với lĩnh vực y sinh khoa học sức khỏe. Thứ hai, hai bạn Đỗ Phương Anh và Bùi Đỗ Minh Quân, trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng với lĩnh vực hóa học. Trả lời câu hỏi của Thanh Trúc, em Bùi Đỗ Minh Quân cho biết.
Dự án tiếng Anh của em tên là Xenobond Derivative New Candidate for Cancer Treatment. Nó là dẫn xuất mới của Xenobond, tên của một chất thiên nhiên ạ. Tiềm năng mới trong việc điều trị ung thư sẽ là với một bạn tên là Đỗ Phương Mai, học sinh trường chuyên. Dự án này đầu tiên là phát là từ cho ba em bị ung thư mà phương pháp điều trị ung thư hiện nay nó đắt quá. Thì khi mà em tìm hiểu những tài liệu về rất là thiên nhiên, nếu mà thiên nhiên thì nó vừa không phải làm nhiều, không phải chế tạo nhiều mà cũng có nguồn năng lượng dồi dào ấy ạ. Thì khi mà em tìm hiểu thấy cái Xenobond này là có một tiềm năng rất là lớn, tuy nhiên là nó chưa được áp dụng nhiều, thế nên là em quyết định lựa chọn cái này để lên ý tưởng ban đầu.
Thứ ba là hai bạn Trần Đan Khuê và Vi Thị Nam Anh, Đại học Khoa học Hà Nội, lĩnh vực hóa học. Thứ tư, hai nữ sinh Nguyễn Hiền Thảo Chi và Trần Thị Trang Ngân, trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng, lĩnh vực hệ thống nhúng. Nói về dự án của mình, Nguyễn Hiền Thảo Chi trình bày.
Đến với cuộc thi này thì chúng em có một dự án là sức mạnh cấp thiết hòa nhập cộng đồng ạ. Cái dự án là MyHand giải pháp toàn diện hỗ trợ giao tiếp gồm một phần mềm ứng dụng điện thoại di động và một thiết bị đeo tay. Nhóm nghiên cứu của chị là em ạ, và bạn tên là Trần Thị Trang Ngân. Một lần kiểu đến trường cấp tiếp trên địa bàn thành phố Hải Phòng ấy ạ, chúng em đã thấy rằng là bọn em không thể giao tiếp với những người cấp tiếp nếu mà không có người phiên dịch ạ. Và vì vậy chúng em nghĩ là làm thế nào để có thể giao tiếp với họ mà không cần người phiên dịch đấy. Vậy chúng em đã tìm hiểu những cái phát minh trước, tìm hiểu những công nghệ liên quan và bắt đầu chúng em cố gắng để thực hiện dự án này ạ.
Thứ năm, cũng trong lĩnh vực hệ thống nhúng thì còn có hai bạn Chu Hoàng Minh Đức và Phạm Thiên Tân, trường điện Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ sáu kế đến là Phạm Huy, lớp 11, trung học quản trị, lĩnh vực robot và các máy thông minh. Sau Phạm Huy là Trần Thị Anh Thư, lớp 12, trường chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng, lĩnh vực phần mềm hệ thống. Về dự án có tên tiếng Việt là phần mềm hỗ trợ học hóa học, tích hợp công nghệ thực tế tăng cường trên nền tảng Android, Trần Thị Anh Thư giải thích.
Dự án của em không những hỗ trợ cho cái việc học hóa học dạng như là học lý thuyết hay là bài tập, mà hơn nữa nó còn có thể là mô phỏng hóa học trong môi trường ảo ấy, để có thể làm được thí nghiệm ảo hoặc quan sát những mô hình ảo về hóa học để rồi giúp cho học sinh thực hiện thí nghiệm ở mọi lúc mọi nơi một cách an toàn và giá rẻ. Cái thí nghiệm đó được thực hiện qua ứng dụng của em chạy trên điện thoại Android.
Và thứ 8 là hai học sinh Trung học Hà Nội Amsterdam với lĩnh vực y khoa chuyển dịch. Vào buổi tối thứ hai 15 vừa qua, lễ khai mạc hội thi Intel ICF 2017 đã tưng bừng diễn ra lúc 7 giờ tối giờ địa phương tại LA Convention Center, thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Với các bạn Việt Nam lần đầu tiên ra khỏi nước thì đây là một trải nghiệm mới mẻ, sâu sắc và đáng nhớ.
Em là Nguyễn Hiền Thảo Chi ạ. Buổi khai mạc này thì em thấy rất là hoành tráng, rất là ấn tượng. Và em thì cũng đến đây thi, cũng cố gắng, nếu mà được giải cũng tốt, nhưng mà không có gì cũng không sao. Thì cuối cùng thì bọn em vẫn có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đất nước Mỹ này.
Hoành tráng và thích thú cũng là cảm tưởng của em Trần Thị Anh Thư.
Đây là một cuộc thi tổ chức rất hoành tráng và rất lớn, em rất thích. Đến với cuộc thi này thì bản thân em sẽ thể hiện hết sức mình. Được công nhận hay không thì sau cuộc thi này em vẫn tiếp tục phát triển, hoàn thành ứng dụng của em và sẽ đưa ra cho sử dụng ạ.
Hồi hộp nhưng tự tin là tâm trạng của Phạm Huy trong buổi lễ khai mạc.
Cái buổi lễ khai mạc của Intel ICF rất là đặc biệt và mới lạ. Kể cả những người nước ngoài người ta phát biểu ấy rất là tự nhiên và thoải mái. Hôm qua thì có làm quen được với các quan của nước khác như Úc và Nhật, rất là vui.
Khi câu chuyện này được gửi đến quý vị tối nay thì cuộc thi Intel ICF chính thức khởi sự ngày mai với trên 1.400 thí sinh đến từ các nước. Là người từng nhiều lần hướng dẫn đoàn Việt Nam đến hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế này, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết.
Tỷ lệ giải mà ban tổ chức trao cho các dự án của cái cuộc thi này thì rất ít, chỉ chiếm 25% tổng số các dự án tham dự thôi. Các năm thì khoảng từ 1.700 đến 1.800 các em tham dự, thì 1/4 trong số đó đạt giải, từ giải tư cho đến giải tất. Cái Việt Nam của mình 2012 đến năm ngoái đấy, là 2016 thì năm nào Việt Nam cũng đạt giải. Số các nước có học sinh đạt giải cũng chỉ chiếm khoảng 40 nước là vùng lãnh thổ thôi.
Về ý nghĩa cũng như lợi ích của sản phẩm được đánh giá cao, có thể mang lại cho chính thí sinh nói riêng cũng như cho cuộc sống nói chung, Vụ trưởng Vụ Trung học Nguyễn Xuân Thành nói rằng điều kiện tiên quyết phải là kết quả thiết thực.
Cho dù được giải hay không được giải thì các em đều có thể coi như được cái quyền được tuyển thẳng vào các trường đại học phù hợp với cái chuyên ngành đào tạo, là phù hợp với các cái đề tài mà các em nghiên cứu. Các cái dự án của các em thì đều là nhấn hướng tới cái việc áp dụng trong thực tế. Thì còn việc thứ hai là việc áp dụng trong thực tế đến đâu có nhân rộng được hay không thì nó lại còn do các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ấy. Thì như vậy là cái sản phẩm của các con đã nghiên cứu ra sẽ được ứng dụng ở trong thực tế cuộc sống và cần phải có một cái sự chuyển giao công nghệ. Những cái sản phẩm các em nghiên cứu khoa học như thế này thì Bộ Giáo dục đang rất là khuyến khích các nhà đầu tư họ tiếp tục đầu tư để phát triển thành thương phẩm để mà thương mại hóa.
Lợi ích điển hình của trường hợp được Intel ICF đánh giá cao, ông Nguyễn Xuân Thành nhắc lại, là dự án lọc nước mặn ra nước ngọt bằng năng lượng mặt trời hồi năm 2012 mà đã được áp dụng ở Việt Nam.
Tức là lọc nước mặn thành nước ngọt thì cũng nhiều người nghiên cứu rồi, năng lượng mặt trời sử dụng cũng nhiều rồi, nhưng mà cái sự sáng tạo của các em là trong cái sự kết hợp giữa những cái nghiên cứu trước thành cái ý tưởng của mình để tạo ra một cái thiết bị lọc nước mặn thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời rất có ích cho các người dân ở các cái vùng xa xôi hẻo lánh, đặc biệt là các khu hải đảo.
Lợi ích thứ nhì cho học sinh đoạt giải Tinh Liên tham dự năm 2015 với thiết bị đọc chữ nổi cho người khiếm thị.
Thì cái thiết bị đọc chữ nổi thì cả thế giới làm rất là nhiều rồi, Mỹ làm cũng nhiều, và Nhật làm cũng nhiều, sản phẩm bán ở thương phẩm ở ngoài cũng rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà cái việc giải quyết của các bạn là câu chuyện của người khiếm thị, mà ở những vùng khó khăn, những người đó rất khó có khả năng tiếp cận với những thiết bị đấy, thì các bạn sẽ phải nghiên cứu để tìm hiểu cái đó. Tất nhiên là sản phẩm nó phải hoàn thiện.
Trong khi chờ đợi cuộc thi diễn ra ngày mai, thứ Sáu, 18 tháng 5, xin quý thính giả hãy cùng Thanh Trúc gửi một lời cầu chúc chân thành đến 14 em học sinh siêng năng và giỏi giang mà như các em hứa sẽ thể hiện hết khả năng của mình để chinh phục ban giám khảo Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế Intel ICF 2017 này. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ Năm tuần tới.
Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự hôm nay. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển thuộc Giáo phận Vinh đã đến một số nước Âu Châu gặp gỡ các cơ quan quốc tế để trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Nhân dịp phái đoàn đến Paris, thông tín viên Tường An có dịp trao đổi với hai linh mục trong phái đoàn về nội dung chuyến đi.
Ngày 2 tháng 5 vừa qua, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển đã đến châu Âu để trao bản thỉnh nguyện thư với gần 200.000 chữ ký cho Liên Âu và Liên Hiệp Quốc, cũng như gặp gỡ một số cơ quan liên hệ tại Paris. Cùng đi trong phái đoàn, linh mục Trần Đình Lai cho biết mục đích của chuyến đi.
Mục đích là đi để các cơ quan của Liên Hiệp Quốc của châu Âu kêu gọi ủng hộ cái công cuộc đấu tranh cho đất nước, cho nhân quyền và đặc biệt là cho các nạn nhân của thảm họa Formosa.
Cuộc vận động Liên Âu kéo dài khoảng 10 ngày. Linh mục Trần Đình Lai cho biết những khó khăn gặp phải cũng như những thuận lợi mà phái đoàn đã gặt hái được như sau.
Về thuận lợi là tất cả những cái đặt hẹn trước để gặp cả cái chính khách hoặc là các cái tổ chức, cả xã hội dân sự đều rất là xuôi chảy, tốt đẹp. Ai cũng sẵn sàng lắng nghe, đón nhận, chia sẻ và hiệp thông. Và họ hứa là sẽ cùng với những người thành tâm thiện chí để công tác và sẵn sàng giúp đỡ để đấu tranh cho cái công cuộc này đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Còn về mặt khó khăn thì đường dài, nhiều văn hóa, nhiều mốc thời giờ, nhiều ngôn ngữ khác nhau, do đó có những cái hạn chế trong cái chuyến đi này.
Đánh giá chung về chuyến đi, Linh mục Bùi Khiên Cường cho biết.
Việc ô nhiễm môi trường là nó không dừng lại phương diện địa phương hay là một vùng miền nọ mà ảnh hưởng đến ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Vì thế thì chúng tôi luôn được các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia ủng hộ trong cái chuyến đi này và họ luôn là đứng về phía chúng tôi, những người đấu tranh cho các nạn nhân.
Linh mục Trần Đình Lai cho biết thêm một điểm nhấn trong cuộc gặp gỡ với Liên Âu.
Châu Âu sắp ký tự do thương mại với Việt Nam, chúng tôi nói với họ ra là nghị quý vị cứ đặt một ký và không đến chỉ gì đề nghị của chúng tôi, thì liệu hải sản ở biển Việt Nam nhập về châu Âu có an toàn không, có đảm bảo được sức khỏe của người dân của quý vị hay không, thì họ được nói được đưa vào trước khi ký hiệp định đó.
Formosa là khu công nghiệp luyện thép với diện tích 3.300 hectare, được bắt đầu xây dựng từ năm 2012 tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, chỉ với giá 5 triệu đô la trong vòng 70 năm. Khi tin cá chết hàng loạt được đưa ra ngày 6 tháng 4 năm 2016, khoảng 70 tấn cá biển chết trôi dạt từ bờ biển Kỳ Anh đến Hoàng La, Nhật Lệ, trải dài đến Hải Ninh, Lệ Thủy. Ngày 30 tháng 6, 84 ngày sau khi thảm họa được phát hiện, 7 đại diện của Formosa đã nhận lỗi và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la, một số tiền bồi thường quá ít. Số tiền bồi thường này, nếu chia cho 3,8 triệu nạn nhân trực tiếp của thảm họa, thì mỗi người chỉ được khoảng 2,9 triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó, nếu người dân tự đòi bồi thường thiệt hại, thì tiền bồi thường cho 1.000 hộ dân cũng đã phải lên đến 1.000 tỷ đồng, tức gần 8% tổng số tiền mà Formosa hứa chi trả. Linh mục Trần Đình Lai cho biết nội dung hồ sơ trao cho các cơ quan quốc tế.
Hồ sơ thì gồm có 3 thành phần. Phần thứ nhất là tường thuật lại tất cả các cái thảm họa đã xảy ra mà các cái đài báo trong nước cũng như quốc tế đăng tải. Bây giờ chúng tôi thống kê lại. Thứ hai là về cái thảm trạng đang xảy ra ở miền Trung, đặc biệt là 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Rồi cái phần thứ ba đó là cái mục đích của chuyến đi đó là tập trung đấu tranh pháp lý và tìm cách để rồi đưa ra cái giải pháp làm sạch môi trường và làm cho biển sống lại, cho ngư dân đi đánh bắt được và họ có đời sống được yên ổn.
Cuộc biểu tình đầu tiên chống thảm họa môi trường xảy ra vào ngày 1 tháng 5, 2016. Rất nhiều cuộc đàn áp, bắt bớ của lực lượng an ninh, văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam chấm dứt việc dùng vũ lực đối với những người biểu tình bất bạo động. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam thay vì bảo vệ người dân trước thảm họa môi trường lại ém nhẹm sự việc, đàn áp người dân nào dám lên tiếng, đứng trước sự sống còn của dân tộc, các linh mục phải thay nhà nước bảo vệ ngư dân. Linh mục Trần Đình Lai giải thích tại sao đại diện công giáo phải vào cuộc.
Cái thảm họa xảy ra này là một vùng miền và tầm cỡ của nó là tầm cỡ quốc gia. Và việc giải quyết vấn đề này là của chính phủ, trách nhiệm thuộc về chính phủ. Nhưng mà một chính phủ vô trách nhiệm như chính phủ Việt Nam thì quý vị biết đó. Họ đánh trống bỏ rui, họ đưa con bỏ chợ, đưa Formosa về, lời thì chưa thấy đâu, còn hại thì như thế. một cái lời mà ai cũng than phiền là đáng lẽ ra là chính phủ phải giải quyết vấn đề này, thì họ lại không những không giúp dân mà lại họ đứng về phía Formosa đàn áp dân, đa phần những người biểu tình ôn hòa vô tội và những người giúp nạn nhân thì họ cũng trù dập. Đó là một cái điều mà những người ngoài cuộc không thể nào tưởng tượng được. Chúng tôi cũng rất là buồn và chúng tôi cũng cầu mong sao chính phủ thực sự phục vụ dân bằng cái cách là khắc phục cái thảm họa này, chứ không phải chúng tôi. Nhưng vì họ không làm, do đó với lương tâm và trách nhiệm thì bề trên và chúng tôi ở trong ban là phải tiếp tục đấu tranh.
Theo nghiên cứu của nhóm Quintry trong tập tài liệu Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam, thì Formosa được phép xả thải ra biển với công suất 45.000 mét khối ngày đêm với hàm lượng cyanure 0,585mg một lít, cao gấp 58,5 lần giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường. Vẫn theo nhận định của Quintry, thảm họa môi trường từ Vũng Áng có thể kéo dài đến Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Cà Mau, và nếu hiện tượng cá chết trải dài khắp 3.000 km đường biển Việt Nam, thì đó là một thảm họa kinh hoàng cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong cuộc tiếp xúc với chính giới Âu Châu và các xã hội dân sự, Linh Mục Cường cho biết, phái đoàn đã có những hứa hẹn giúp đỡ cụ thể như sau.
Họ luôn ủng hộ và vì thế họ cùng chúng tôi tìm ra các cái giải pháp. Thứ nhất là nói cho toàn thế giới biết được về cái thảm họa này, truyền thông cho mọi người dân trong nước và tất cả mọi người trên thế giới ý thức được việc bảo vệ môi trường là tầm quan trọng. Và thảm họa đang xảy ra tại Việt Nam là một trong những thảm họa lớn nhất sau Thế chiến thứ hai tới đây. Rồi ngoài ra họ còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ về vấn đề chăm sóc sức khỏe, y tế cho những cái nạn nhân và các cái dự án khác thì họ sẽ liên lạc nhờ người giúp đỡ sau, còn họ cũng chưa dám hứa điều gì, nhưng họ hứa là sẽ đứng cùng chúng tôi đấu tranh sự thật cho công lý và cho môi trường.
Sau chuyến vận động Âu Châu, Linh Mục Cường cho biết cuộc đấu tranh chống thảm họa Formosa vẫn tiếp tục.
Chúng tôi vẫn tiếp tục giáo dục cũng như kêu gọi mọi người ý thức hơn về thảm họa này, nó rất là nguy hiểm. Nó không chỉ ảnh hưởng cuộc sống hiện tại mà cho cả tương lai của cả dân tộc và muôn thế hệ nữa.
Được hỏi về những trở ngại cũng như những khó khăn có thể gặp phải khi trở về, Linh Mục Trần Đình Lai cho biết.
Và càng đi và càng gặp thì chúng tôi càng được củng cố, bởi vì ở ngoài này ai cũng hiểu, cũng thông cảm. Chắc chắn khi trở về chúng tôi có thể sẽ có những hành động tốt hơn nữa và can đảm hơn nữa.
Một năm sau khi nhà nước Việt Nam chính thức công nhận thảm họa môi trường, thì Formosa vẫn tiếp tục xả thải, cá vẫn chết, đời sống ngư dân vẫn bấp bênh. Sau chuyến đi đầy gian nan, nhưng với nhiều kết quả khả quan, Linh Mục Trần Đình Lai kêu gọi.
Thay mặt cho tất cả những các nạn nhân xin cảm ơn tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại. Và tiếp tục kêu gọi mọi người hướng về Tổ quốc, về mẹ Việt Nam và về những người đau khổ để rồi sẵn sàng giúp đỡ đấu tranh về tinh thần cũng như vật chất.
Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, hôm thứ Tư 10 tháng 5, một buổi hội thảo về môi trường liên quan đến Việt Nam diễn ra tại tòa nhà Russell của Thượng viện Hoa Kỳ kể từ khi biển miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm trầm trọng bởi chất thải độc hại từ công ty gang thép Formosa ở Hà Tĩnh hồi tháng 4 năm 2016 đến nay. Tại hội thảo, nhiều luật sư và các diễn giả chuyên môn về môi trường của Mỹ, Canada, Australia đã đề nghị về một vụ kiện ở tòa quốc tế đối với Formosa Hà Tĩnh. Để tìm hiểu rõ hơn về khả năng này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với luật sư, nghị viên thành phố San Jose, khu vực 4, ông Diệp Thế Lân, người từng theo dõi vụ kiện tràn dầu thế kỷ ở Louisiana do tập đoàn dầu khí khổng lồ của anh BP gây ra.
Vâng, xin chào ông Diệp Thế Lân. Được biết, ông là người đã từng theo dõi rất là sát sao vụ kiện tràn dầu ở Louisiana do công ty BP đã gây ra trước kia. Thì sau khi vụ việc xảy ra thì chính phủ Mỹ đã có đơn kiện BP tại Mỹ. Nhưng mà đối với trường hợp Formosa ở Việt Nam thì liệu chính phủ Việt Nam có thể làm tương tự như chính phủ Mỹ hay không? Mà nếu họ thực sự muốn kiện, nếu kiện thì sẽ ở mức độ trong nước hay là quốc tế thưa ông?
Vâng, trong cái trường hợp của BP thì đã có 5 cái tiểu bang bị ảnh hưởng là Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida cùng kiện công ty BP. Và ngoài ra BP đã tình nguyện ứng ra đến 20 tỷ Mỹ Kim để bồi thường trong cái thời gian mà đang đợi khi kết quả kiện như thế nào. Trong trường hợp của Việt Nam thì Việt Nam vẫn có quyền đại diện cho những ngư phủ và những người đã bị ảnh hưởng bởi cái vụ Formosa và kiện công ty Formosa ở Đài Loan thôi. Nhưng mà cái đó, cái vấn đề cần đặt ra là chính quyền Việt Nam có đồng ý làm cái việc đó hay không?
Một cách ngắn gọn có thể cho chúng tôi biết lại cái vụ kiện mà chính phủ Mỹ đã kiện BP trong cái vụ tràn dầu ở Louisiana là những cái từng bước đã thực hiện như thế nào và các thủ tục tố tụng và chính phủ Mỹ đã thắng kiện như thế nào vậy thưa ông?
Vâng, trong vấn đề dạng dầu loan tại BP đó, nó diễn ra vào năm 2010, thì BP đã nhận lỗi từ ban đầu và đã tình nguyện đưa ra 20 tỷ Mỹ Kim để bồi thường trong cái thời gian chờ đợi cái vụ kiện nó diễn ra. Trước cái vụ dầu loan BP đó, vào năm 1989, cái hãng Exxon đã đổ dầu ở trong cái tiểu bang Alaska, và cái vụ kiện nó đã kéo dài 20 năm chờ, cho nên có những người nạn nhân đáng lẽ phải được một số tiền bồi thường nhưng mà đã chết trước khi cái vụ tòa nó giải quyết, tại vì nó đi tuốt lên đến cái tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Cho nên trong cái vụ dầu loan của BP đó, những người có liên quan đã không biết là cái vụ kiện sẽ kéo dài bao lâu, có thể kéo dài đến 20 năm, cho nên BP đã ứng ra một số tiền trước. Tôi cứ tham gia trong cái việc làm đơn kiện để đòi cái số tiền đó cho những người nạn nhân trong thời gian chờ đợi. Cuối cùng cái vụ kiện đó đã giải quyết cách đây một vài năm, mà trong thời gian đó thì những luật sư phải xuống tìm những người nạn nhân để làm thân chủ của mình và đi xem những cái thuyền của họ, xem những cái thu nhập của họ hàng năm là họ đã mất mát bao nhiêu sau khi cái vụ dầu loan nó xảy ra, và tính toán cộng trừ để xem cái sự mất mát của mình bao nhiêu và nhân cái đó lên trong những năm tương lai. Những luật sư đã phải chứng minh là sau vụ dầu loan đổ ra như vậy, những cái cá tôm cua sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và khi trong những cái mùa đánh cá kế tiếp thì trong tương lai sẽ có nhiều cá hoặc là tôm cua như thế hay không, và phải đưa ra một con số để mà BP bồi thường. Thì cái đó đã phải làm cho từng cá nhân, đã là phải làm cho từng tiểu bang, và đã đưa ra cho một cái coi như một cái hội đồng luật sư hình như là 20 mấy người gì đó, đại diện cho tất cả những cái người bị ảnh hưởng để kiện BP trực tiếp, và sau khi lấy được một số tiền đó thì sẽ chia ra, và đặt cái vấn đề đó đã thành công.
Dạ vâng, trước khi mình đi bắt đầu mình đến với cái việc là Việt Nam, chính phủ Việt Nam có đồng ý kiện hay không, thì xin cho chúng tôi có một câu hỏi, đó là Đài Loan không nằm trong các quốc gia mà Việt Nam đã ký kết cái hợp tác song phương và tham gia 20 điều ước quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu mà đã đề cập đến trong các luật bảo vệ môi trường sửa đổi của Việt Nam. Theo ông thì điều này có ảnh hưởng thế nào đến cái khả năng mà Việt Nam kiện Formosa ra tòa quốc tế?
Vâng, cái khổ đó là cái tòa quốc tế đó, trên nguyên tắc là một cái tòa tình nguyện, đôi bên bên bị kiện và bên khởi kiện đều là những cái hai bên đều phải đồng ý là cho cái tòa xử cái vấn đề của mình. Cái luật gọi là luật quốc tế là nó ăn thua vào những cái hiệp định của đôi bên ký với nhau hoặc những cái luật đã đưa ra bởi Liên Hợp Quốc. Nếu mà có một bên không chấp nhận cho tòa xử thì cái vụ kiện nó không thể tiến tới tòa quốc tế được.
Luật sư Diệp Thái Lân đã đề cập đến là Việt Nam có quyền kiện. Thực tế thì sau khi xảy ra thảm họa môi trường thì đã có tại Việt Nam có những linh mục đã hướng dẫn người dân và ngư dân thực hiện các đơn kiện đến tòa án nhân dân thị xã địa phương. Nhưng mà theo các luật sư trong nước mà chúng tôi có dịp phỏng vấn thì Việt Nam hiện chưa có quy định về cái đơn kiện tập thể. Chứ thế thì trong trường hợp mà chính phủ Việt Nam không muốn kiện Formosa thì liệu là người dân có thực hiện được cái điều đó hay không? Và cụ thể là ở tòa nào, tòa quốc tế hay là tòa trong nước vậy thưa ông?
Vâng, nếu nói về cái cá nhân khởi đơn kiện đó, thì dân Việt Nam có quyền dùng những cái tòa tại Việt Nam, nhưng rất tiếc theo tôi được biết là khi những người dân đem những cái vụ kiện ra để chỉ trình bày trước công ty Formosa thôi thì đã bị công an và những người đại diện trong nước chặn đường và không cho phép làm chuyện đó. Cho nên nếu mà dân Việt Nam không có quyền dùng những cái tòa Việt Nam đó, thì dân Việt Nam sẽ không có một cái phương tiện để mà giải quyết vấn đề của mình một cách dùng luật pháp, tại vì những cái tòa quốc tế đó chỉ nhận đơn kiện từ những quốc gia thôi, cá nhân không thể trình một cái đơn trước những cái tòa quốc tế được.
Nói một cách chung là hiện tại người dân Việt Nam không có hy vọng là sẽ kiện Formosa ra tòa quốc tế.
Vâng, không có cái khả năng làm chuyện đó, chỉ có quốc gia, chính quyền quốc gia có quyền đưa đơn ra tòa quốc tế thôi. Công ty cá nhân và những cái hội bất vụ lợi không có cái quyền đơn trước tòa quốc tế.
Từ đầu đến giờ chúng ta đã đặt ở một cái trường hợp là chính phủ Việt Nam không kiện Formosa, nhưng ngược lại nếu như chính phủ Việt Nam quyết định kiện Formosa ra tòa quốc tế thì cái thủ tục kiện sẽ như thế nào và thời gian kéo dài bao lâu cũng như là có cái khả năng chế tài như thế nào ạ?
những cái đó thì nó tùy trường hợp. Dĩ nhiên như tôi đã nói trước đây là khi nộp đơn trước tòa quốc tế, Việt Nam có quyền nộp đơn, nhưng mà Đài Loan phải có cái đồng ý được mang cái vấn đề đó ra xử. Những người cái tòa trong đó mới có quyền để mà xét cái đơn kiện. Nếu mà phe bị kiện không đồng ý ra tòa để bị xử thì cái vụ kiện trước tòa quốc tế sẽ không thành.
Dạ vâng, thì để kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cho chúng tôi xin được đặt một cái vấn đề cuối cùng cũng như là khẳng định lại cái nội dung ngày hôm nay với luật sư Diệp Thế Lân, đó là chính phủ Việt Nam cho tới hiện nay có thể thấy rằng là không có ý định là sẽ kiện Formosa ra tòa án quốc tế. Như vậy thì cái thảm họa môi trường và những mất mát của người dân trong nước sẽ không có cái hy vọng là sẽ được đền bù thỏa đáng.
Vâng, thì theo tôi được biết là cho đến nay cái công ty Formosa có đưa ra hình như là 50 triệu Mỹ Kim để bồi thường. Nhưng mà theo tôi nghĩ và thêm nhiều người đã trình bày, cái số tiền đó nó không đáng và nó không giải quyết được những cái thảm họa mà Việt Nam đã gặp phải trong cái vụ này. Dân Việt Nam có một cái nhu cầu cần giải quyết, cần kiện ra, thì trên nguyên tắc chính quyền của đất nước Việt Nam, tức là dưới do cái đảng Cộng sản hiện nay đang điều hành, thì có cái trách nhiệm phải giải quyết vấn đề cho dân, đưa lên một cái tòa án cao hơn để mà kiện, hoặc là không kiện ra tòa quốc tế thì ít nhất cũng phải đòi Trung Quốc hoặc là những cái công ty này giải quyết cho dân. Nhưng mà nếu không đại diện được cho dân thì dân phải đành chịu cái thảm họa là tiếp tục làm nạn nhân thôi.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Diệp Thế Lân đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn ông ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và cuối cùng, thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp lần thứ hai bằng cách ký chỉ thị 20, nhằm mục đích tháo gỡ những rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Đây được cho là cố gắng của chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tư nhân. Kính Hòa tìm hiểu trong bài chi tiết sau đây.
Một doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh là kỹ sư Nguyễn Văn Đực, giám đốc công ty xây dựng Tân, hoan nghênh chỉ thị 20 của chính phủ, nhất là việc ký quyết định này một cách nhanh chóng ngay sau hội nghị doanh nghiệp. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do.
Thì tôi cho đó là một cái quyết định rất tốt của chính phủ, kịp thời gỡ những khó khăn, những nhũng nhiễu của các thủ tục đối với doanh nghiệp. Và doanh nghiệp chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần kiến tạo xây dựng đất nước của chính phủ đã mạnh dạn ra quyết định ngay trong cái ngày hôm nay.
Trong buổi họp báo chiều ngày 17 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội, sau hội nghị doanh nghiệp lần thứ hai, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói về chỉ thị 20.
Trong chỉ thị này là sẽ tập trung để mà tháo gỡ các rào cản, nhất là các thủ tục, nhất là các giấy phép con, nhất là các lợi ích nhóm. Những rào cản đó để giảm cái chi phí chính thức và chi phí không chính thức, giảm giá thành để có điều kiện đâu để có điều kiện cạnh tranh sản phẩm.
Theo thông tin của báo Tuổi Trẻ thì vào năm 2016, nhà nước Việt Nam đã xóa bỏ 3.000 giấy phép con, nhưng ngay lập tức lại có những giấy phép khác thay vào đó. Chỉ thị 20 không phải là văn bản đầu tiên của chính phủ Việt Nam để giảm bớt những thủ tục rắc rối, ngăn cản sự hoạt động của các doanh nghiệp. Vào năm 2016, một nghị quyết có mục đích tương tự là nghị quyết 35 cũng đã được ban hành. Vào đầu năm nay, chính phủ Việt Nam ban hành thêm một nghị quyết nữa là nghị quyết 19. Cả hai nghị quyết 35 và 19 đều có mục đích là tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, nghị quyết 35 có mục tiêu là hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Tại hội nghị doanh nghiệp lần này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam cho rằng trong một năm qua, Nghị quyết 35 đã đem lại sự đột phá, tạo hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo kỹ sư Nguyễn Văn Đực thì trong một năm qua, sự cải tiến chỉ đạt được ở mức 5% cái cần phải làm.
Tôi thấy thì cái tiến bộ nó rất chậm, không đúng như cái mong ước của những người dân. Thí dụ như ngành xây dựng chúng tôi thì từ suốt từ năm rồi đến năm nay thì những thủ tục đó cũng không giảm bao nhiêu. Vẫn là những thủ tục xin phép xây dựng, xin phép thẩm định là rất là phức tạp.
Trong bản tin của báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 5, có trích ý kiến ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Ông Thân cho rằng các chi phí không chính thức mặc dù có giảm từ 25% giá thành sản phẩm vào năm 2015, còn 18% vào năm 2016 nhưng vẫn còn cao. Kỹ sư Nguyễn Văn Đực đánh giá về tác dụng của chỉ thị 20 trong thời gian sắp tới.
Tôi nghĩ cái chuyện chỉ thị 20 này nó không phải là một phép màu mà có thể biến một cái sự trì trệ, một cái sự khó khăn trong một cái chỉ thị mà xong. Bởi vì cái kiểm tra nó chỉ là một trong nhiều cái thủ tục hành chính khác mà thôi. Cho nên đây cũng là một cái khởi đầu quyết liệt của chính phủ. Và tôi hy vọng rằng sau cái chỉ thị này sẽ còn vài trăm, thậm chí vài ngàn chỉ thị khác nữa. Thì lúc đó mới cải cách hành chính, giảm cái thủ tục cho doanh nghiệp chúng tôi.
Vấn đề kiểm tra mà ông được đề cập đã được chỉ thị 20 nói tới. Theo đó, mỗi năm các doanh nghiệp sẽ chỉ chịu kiểm tra một lần thôi. Và sự kiểm tra này là tùy thuộc vào tính chất chuyên ngành của sản xuất mà sẽ có liên quan đến các cơ quan chủ quản khác nhau. Hội nghị doanh nghiệp lần thứ hai diễn ra ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị Trung ương này đã đưa ra 3 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nhận xét.
Về mặt lý thuyết thì Đảng vẫn coi cái thành phần kinh tế tư nhân là một cái thành phần kinh tế bình đẳng và cũng khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế thì chúng ta vẫn thấy là Đảng vẫn có những cái ưu ái cho cái thành phần kinh tế nhà nước chẳng hạn, dành các cái nguồn lực như là đất đai hay là nguồn vốn, tiếp cận các nguồn vốn chẳng hạn. Cái thành phần kinh tế tư nhân vẫn đang còn lép vế. Thì bây giờ, trong cái bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam mấy năm vừa qua nó gặp nhiều khó khăn, chỉ có cái nền cái thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là nó phát triển mạnh thôi. Cái thành phần tư nhân nó vẫn còn đang gặp nhiều trở ngại, thì làm sao để mà khơi dậy cái sự phát triển của thành phần này để mà cởi trói cho nó và tạo cho động lực phát triển lớn hơn cho nó, thì có lẽ cũng là một cái ưu tiên và một mối quan tâm rất là lớn của Đảng Cộng sản.
Hai nghị quyết còn lại được đưa ra tại hội nghị là nghị quyết về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam tiếp tục theo đuổi và nghị quyết về cải tổ và phát huy hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Ngay sau hội nghị Trung ương Đảng kết thúc, vào ngày 11 tháng 5, trang web của Chính phủ Việt Nam có đăng tải ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng là sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp có cổ phần và phải có biện pháp tránh hình thành các nhóm lợi ích. Đánh giá việc cổ phần hóa trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đực không lạc quan. Theo ông, thời gian rất dài vừa qua, kể từ khi có chủ trương cổ phần hóa, việc này diễn ra rất chậm chạp. Ông Nguyễn Văn Đực không đưa ra con số cụ thể, nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết là hiện nay chỉ có 8% tổng số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước được thoái vốn. Ông Nguyễn Văn Đực nêu lên một trong những lý do khiến việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bị chậm.
Thì nó cũng có nhiều chuyện, trong đó có cái quyền lợi. Những người lãnh đạo các công ty tập đoàn quốc doanh đó, người ta không chia sẻ ra. Người ta giữ cái vai trò, vị trí quan trọng trong đó để người ta mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc là cho gia tộc người ta.
Một giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại khu công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu không muốn nêu danh tánh cho rằng trong thực tế các doanh nghiệp tư nhân khó lòng cạnh tranh được với các nhóm lợi ích.
Cái thị trường nó bị lũng đoạn của mấy cái nhóm nó nặng quá đó. Đến nỗi rồi giờ có làm cái gì đi nữa thì nó không thay đổi được cái tình hình gì đó. Thì tạm gọi là cái nhóm lợi ích hay là cái nhóm thân hữu gì của mình. Mỗi một thằng nó có một cái nhóm thân hữu của nó. Nhóm thân hữu này với nhóm thân hữu kia nó cạnh tranh với nhau bằng thủ đoạn này thủ đoạn khác thôi, chứ còn với doanh nghiệp tư nhân làm sao mà có thể có điều kiện để mà cạnh tranh với lại những cái nhóm đó được. Anh nào muốn sống thì cũng phải dính vô những cái đó hay là sâu chuỗi với họ để mà sống nhờ họ đó. Chứ không có anh doanh nghiệp tư nhân nào mà đơn thân độc mã mà sống một mình sống được hết.
Vị giám đốc này tỏ ra bi quan cho rằng những cải cách hiện thời của Đảng Cộng sản chỉ là hình thức để giải tỏa những áp lực nào đó. Ông không nói rõ, nhưng như phát biểu của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp với Đài Á Châu Tự Do, nền kinh tế Việt Nam không còn những động lực để phát triển như cách đây 30 năm nữa, và Đảng Cộng sản đã hy vọng vào sự phát triển của bộ phận kinh tế tư nhân. Ngay trong thời gian bắt đầu diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương có một bài viết phân tích rằng cốt lõi của nền kinh tế lành mạnh chính là một nền kinh tế cổ phần chứ không phải là nền kinh tế nhà nước. Bài báo được đăng trên báo mạng Vietnamnet và bị rút xuống chỉ vài giờ sau đó. Một cựu ủy viên Trung ương Đảng không muốn tiết lộ danh tánh nói rằng bài báo bị rút xuống vì có nội dung không giống với diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có đề cập đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và doanh nghiệp nhà nước. Theo kỹ sư Trần Văn Đực, với ba nghị quyết của Hội Trung ương Đảng vừa qua, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế vẫn là một quan điểm nửa vời. Theo ông, điều đúng đắn phải là nền kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Trung Khang xin mến chào tạm biệt.